Cho nên ở đây mình phải thấy mà thấy thấu như vậy đó, không? Nghĩa là sanh diệt thì trên cái tướng á, thì mình chấp vào đó thì thấy có sanh, có diệt, có tử, nó thật. Nhưng mà thấu suốt vào trong cái gọi là chân thật này thì mới thấy rõ ngay sanh tử như mộng. Cho nên rồi cái vị tăng mà hỏi ngài thiền sư Hy Phụng đó, thế nào là tướng tịch diệt của các pháp đó, thì ngài đáp sao? Hỏi thế nào là tướng tịch diệt của các pháp, tức là tướng mà lặng lẽ của các pháp đó, thì ngài đáp: khởi chỉ là pháp khởi, diệt chỉ là pháp diệt. Đó, thấy được như vậy là thấy được tướng tịch diệt của các pháp. Nghe là khởi đó chỉ là pháp khởi thôi, còn diệt chỉ là pháp diệt thôi, không? Còn cái hiện hữu này á, có gì khởi diệt? Nghĩa là sao? Tất nhiên là khởi chỉ là duyên khởi thôi, không? Diệt cũng chỉ là duyên diệt thôi, sanh là duyên sanh, diệt là duyên diệt, đó là chuyện của duyên, không? Đó. Như vậy thì duyên sanh là thuộc về duyên, diệt cũng là thuộc về duyên, à, mà thuộc về duyên á, thì tất nhiên là nó không có cái tự tánh trong đó, không có thật tánh, không? Thì như vậy thấy được nghiệm mới mà quyển. Còn cái mà thấy được hết cả mọi cái sanh diệt đó thì nó có sanh diệt gì? Không, thấy được hết tất cả mọi cái sanh diệt đó thì nó có sanh diệt gì? À, nếu mà nó có sanh diệt thì đâu có thấy được hết mấy cái đó, phải không? Thí dụ như nó thấy được cái sanh rồi nó thấy được cái diệt, mà nếu mà nó cũng diệt theo cái diệt đó thì đâu còn thấy được cái sanh kia, phải không? Còn là thấy hết mọi cái sanh diệt đó thì tất nhiên lúc nào nó cũng hiện hữu, cho nên mới thấy được hết tất cả đó, phải không? Đó. Thì thấy được vô đó thì mới thấy sanh diệt thì thuộc về duyên rồi. À, thì này, hiểu được chỗ này thì mới thấy thấu được cái lý, nghĩa là ngay sanh tức là không sanh. À, các huynh đệ, Phật pháp của Sơn Tăng truyền thừa cho nhau rất rõ ràng. Tức là ở đây ngài mới nói là cái Phật pháp mà truyền thừa ở đây á, là rất rõ ràng, chứ không có cái mờ ám, không có cái dấu diếm, nhưng mà người tin không nổi thôi. Từ Hòa thượng Ma Cốc, Hòa thượng Đơn Hà, Hòa thượng Đạo Nhất, Hòa thượng Lô Sơn và Thạch Củng, một đường lan khắp thiên hạ mà không ai tin nổi, lại toàn chia bai. Nghĩa là đây là ngài nói là từ các Hòa thượng Ma Cốc, Hòa thượng Đơn Hà, Hòa thượng Đạo Nhất tức ngài Ma Tổ, Hòa thượng Lô Sơn, Thạch Củng tất nhiên là đang nghĩa là truyền khắp đó, nghĩa là mỗi người nghĩa là trong thiên hạ cũng rõ biết đó, nhưng mà rồi lại cũng ít ai mà tin nổi, rồi cũng còn chia bai không tin đó. Nhưng mà cái này á thì đâu có giấu giếm gì ai. À, đây ngài mới nói: như chỗ dùng của Hòa thượng Đạo Nhất thì thuần nhất không xen tạp, người học 500-300 thải đều chẳng thấy được ý ngài. Chỗ dùng của Hòa thượng Đạo Nhất tới đời của Mã Tổ thì sao? Ngài coi như thuần nhất, dùng cái đó là thuần nhất không xen tạp. À, đây gọi là bán vàng ròng không đó chứ không có tạp quá. À, đó nghĩa là thuần nhất không xen tạp, cho nên người học 500-300 người thải đều chẳng thấy được ý ngài. Là bởi sao? Là bởi vì đây là muốn nói mình phải thấy được cái chỗ thuần nhất không tạp đó, đó. Tức là muốn thấy thì phải thấy đến cái chỗ nào thì phải bỏ hết những cái tạp nhạp, không? Thấy đến cái chỗ mà gọi là thuần nhất, không có một cái chút lẫn lộn gì hết, bỏ hết những cái mà tạp nhạp đi. Mà muốn thấy gì đó thì phải thấy cái chỗ mà thổ địa không thấy năm tiền đó. À, tức là sao? À, tức là ngày năm tiền mà bữa mà đến thăm trang trại đó, không? À, nhớ không? À, năm tiền đến thăm trang trại thì mới tới, thì ngày trang chủ trong đó ngày sửa soạn đón tiếp nghĩa là đàng hoàng. Ngày mới hỏi: à, ta đi đâu thường thường ta đâu có báo trước mà sao không biết đón trước vậy? À, thì ông trang chủ mới nói là hôm này có thổ địa báo Hòa thượng sáng nay đến. À, thì ngài mới nói rằng nghĩa là vương lão sư này nghĩa là tu hành nghĩa là coi như là không có đắc lực, cho nên là còn bị quỷ thần xem thấy. À, thì ngài ông thị giả hỏi: chứ như Hòa thượng tu hành vậy sao mà còn bị quỷ thần xem thấy vậy? À, thì ngài nói là sao? Trước thổ địa để bằng cơm. À, cho nên chỗ đó là nhiều người nghĩa là cứ phê bình nghĩa là ngày năm tiền ngày tu còn dở, cho nên rồi còn bị quỷ thần thấy tâm. À, rồi cái thì người này mà bàn vậy cái người khác cũng bắt chước bàn theo vậy, nhưng mà bàn vậy là sao? Thấy năm tiền chưa? À, cho nên thấy bàn như vậy đó là thấy theo cái chỗ thổ địa thấy. Đó là thấy theo cái tạp nhạp. Bởi vì ở đây á, mình phải thấy được cái ý của Ngài Nam Tuyền, đó là Ngài muốn đánh thức mọi người. Tu thiền á, là phải thấy đến cái chỗ nào, phải thấy đến cái chỗ mà ông thổ địa không thấy kia kìa, chứ đừng có theo cái chỗ ông thổ địa thấy đó. Ông thổ địa thấy mà cái chỗ ông thổ địa thấy đó là thấy cái gì? Đó là cái tâm có tướng. Cho nên gọi là đó là thuộc về, nghĩa là mình gọi là cơm đổ canh thừa thôi. Đó là thuộc về cái tướng bên ngoài, mà phải thấy được thấu cái chỗ mà ông thổ địa không thấy đó, thì thấy đó mới thật là thấy Nam Tiền. Không? Còn mà thấy cái chỗ ông thổ địa thấy đó là thấy cái bóng dáng của Ngài Nam Tiền thôi, sao phải thấy Ngài Nam Tiền, phải không? Đó là thấy cái bóng dáng thôi. Đó. Nhưng mà người thường thì không hiểu được ý của Ngài đó, cho nên là mới theo cái lời của Ngài nói đó. Ngài nói là lão tăng tu hành vô lực còn bị quý thần xem thấy đó. Đó là muốn nhắc nhở mọi người. Nhưng mà rồi mình theo đó cái thì chấp rồi đó, rồi cái cho là Ngài tu còn dở, trong khi đó mình còn dở cấp mấy lần Ngài nữa. Phải không? Mình nghĩa là coi như hàng ngày quỷ thần nó thấy cả hàng ngày, nó không còn muốn thấy nữa. Không, thấy biết mà không còn muốn thấy nữa, còn ở đây người ta đi nhìn để mà thấy. Đó, thì mình vậy để cho thấy cái dở của mình như vậy. Nhưng trong khi đó là còn mình đó không thấy cái dở của mình, là chê lại cho lại người khác, bữa đó là cái thấy cái quấy của mình. Đó. Cho nên ở đây phải thấy được cái chỗ thường nhất đó, đó thì mới thấy được cái chỗ của Ngài Đạo Nhất, Ngài Ma Tổ. Cho nên gọi là Ngài thường nhất không tạp. Còn như Hòa Thượng Lưu Sơn thì chỗ dùng á, là hoặc thuận hoặc nghịch đều tự tại chân chánh, người học chẳng lường nổi bờ mé, thải đều mờ mịt. À, Ngài Lưu Sơn á, thì Ngài nghĩa là dùng, nghĩa là có khi dùng nghịch dùng thuận tự tại, người học đến nghĩa là không có biết đâu là bờ mé để mà hiểu nổi. À, khi nghịch khi thuận tức là không có chỗ cũng cố định nữa. À, như vậy mà cái người á, mà khéo á, thì phải sao? Đây người khéo thì phải nhảy qua mọi cái nghịch thành nghịch, mọi cái thuận đó, tức là nhảy qua cái nghịch cái thuận đó để mà thấu qua cái chỗ dùng của Ngài thì thấy được Ngài Lưu Sơn. Tất nhiên là phải vượt qua những cái chỗ dùng đó, vượt qua cái nghịch cái thuận đó, thấy được đến cái chỗ cái gốc. Còn theo cái nghịch cái thuận đó rồi mình phân biệt thì cái đó là bị nghĩa là kẹt trên những cái phương tiện bên ngoài thì không thấy thấu được Ngài. À, cho nên đó là bởi vì Ngài dùng đó để Ngài lựa người, lựa người coi cái người nào mà không bị người lừa, không bị người gạt. Mình mà bị theo cái nghịch cái thuận đó mà hiểu thì tất nhiên là chưa vào cửa được. Đó. Còn như Hòa Thượng Đơn Hà thì trêu đùa hạt châu hoặc ẩn hoặc hiện, người học đến phải đều bị mắng. Ngài Đơn Hà thì giống như đùa hạt châu rồi đó, khi ẩn khi hiện, không sao mà biết được. Nhưng mà nếu mà người mà khéo thì sao? Khéo thì mình chỉ cần thấy hạt châu thôi, chứ còn chớ có kẹt chỗ ẩn chỗ hiện làm gì. Ẩn hiện cũng là cái tướng chập chờn vậy thôi. Mà thấy được hạt châu thì xong. Cho nên đó là thấy được thẳng vào trong cái gốc đó. Còn như chỗ dùng của Hòa Thượng Ma Cốc thì đắng như vị hoàng bá, đến gần đều chẳng được. Nghĩa là Ngài Ma Cốc thì coi như là giống như vị hoàng bá rồi đó, rất là đắng, nghĩa là ít ai mà đến gần được hết. Nhưng mà cái người mà khéo thì sao? Người khéo thì phải, nếu mà không cắn thì sao biết đắng. Cho nên người khéo thì phải cắn vào thì biết thôi. Không có phải bận là gần là xa. Còn kẹt gần xa thì sợ không dám đến thì chưa vào nhà của Ngài được. Còn như chỗ dùng của Hòa Thượng Thạch Củng thì nhầm trên đầu mũi tên mà tìm người, người đến đều sợ. Tất nhiên là Hòa Thượng Thạch Củng đó, ai đến thì Ngài thường thường gọi là có mũi tên trước, đến mà dương cung ra liền. Thì như vậy cho nên là có bữa đó gặp Ngài Tam Bình đó, Ngài đến là ngày vừa dương cung thì Ngài đứng là phạch ngực liền. Đó, thì như vậy đó mới là cái thứ thiệt. Còn về thứ giả thì tới đó quảng hồn rồi. Cho nên ở đây là muốn vào được chỗ đó là phải sao? phải dám quên mình, gọi là buông mình, thì liền gặp được Ngài, không có phải sợ trúng trạc gì. Còn sợ trúng, sợ trạc, Phật phân biệt trúng, phân biệt trạc, hoặc là còn bám vào cái mình này, chưa quên được cái mình này thì khó vào được.